Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là bài học Thông điệp Cựu ước. Kính thưa quý thính giả, tiếp tục suy gẫm những thông điệp của Đức Chúa Trời muốn gửi đến chúng ta qua Thánh Kinh Cựu Ước. Bài học hôm nay là bài thứ 74, Thức tỉnh tâm linh, phần thứ 2, theo Sáng Thế Ký chương 42, từ câu 1 đến câu 28. Chúng ta đang suy gẫm câu chuyện Joseph và những việc Chúa làm trên đời sống mỗi người trong gia đình Gia-cốp, đặc biệt là việc Chúa đang làm cho các anh của Joseph trong tiến trình được thức tỉnh tâm linh. Vì nạn đói, các anh Joseph đã phải đến Ai Cập mua lúa. Họ không ngờ gặp lại Joseph ở đó và đã không thể nhận ra vị tể tướng Ai Cập bán lúa cho mình là chính là Joseph. Họ không biết Đức Chúa Trời đang hành động để ban ơn thương xót cho họ. Tuy Joseph nhận ra các anh ngay, nhưng vì muốn thử lòng các anh đối với nhau và với cha già cùng Benjamin thế nào, nên ông làm mặt lạ, ghép cho các anh tội do thám và nhốt các anh trong ngục 3 ngày. Về phần các anh Joseph, bị nghi là gián điệp, đồng nghĩa với phạm một tội trọng có thể chết. Muốn thoát tội chết, họ bị buộc phải đem em út xuống Ai Cập để chứng thực, và đây là điều vô cùng khó khăn. Lâm vào đường cùng và 3 ngày đêm trong ngục là cơ hội cho các anh nhìn lại quá khứ để được đánh thức lương tâm và nhìn nhận sự gian ác của họ khi xưa đối với Joseph, và để cho tâm linh họ được soi rọi trong ánh sáng của Đức Chúa Trời. Chúng ta nghe lại một phần phân đoạn Kinh Thánh này trong Sáng Thế Ký chương 42, từ câu 18 đến câu 28. Ngày thứ 3, Joseph nói cùng họ rằng: "Ta kính sợ Đức Chúa Trời, hãy làm như điều này thì được sống. Nếu các ngươi vốn nhà lương thiện, thì hãy để một người nào ở tù lại đây, còn bao nhiêu đem lương thực về nuôi đói cho nhà các ngươi. Đoạn hãy dẫn em út xuống đây, thì lời các ngươi sẽ cho là thật, và các ngươi chẳng phải chết." Vậy họ nghe theo. Họ bèn nói với nhau rằng: "Quả thật chúng ta cam tội cùng em ta rồi, vì lúc trước ta thấy tâm hồn nó buồn thảm khi nó xin nhờ ơn, nhưng ta không khứng cho, vậy nên tai vạ này mới xảy đến cho chúng ta." Ruben đáp rằng: "Anh há không có nói cùng các em rằng chớ phạm tội này cùng đứa trẻ đó sao? Nhưng các em không nghe, nên bây giờ huyết nó đòi chúng ta thường lại." Vả Joseph vẫn dùng người thông ngôn nói chuyện lại cùng các anh, nên họ tưởng Joseph chẳng nghe hiểu. Joseph xây mặt qua chỗ khác mà khóc. Đoạn xây mặt lại nói chuyện cùng họ, bèn bắt Simeon trong vòng anh em, truyền trói lại trước mặt họ. Joseph truyền đầy tớ xúc lúa đổ đầy bao và để bạc lại trong đó cho mỗi người anh em, cũng để thêm lương thực dùng dọc đường. Đầy tớ làm y như lời. Đoạn anh em chất mấy bao lúa lên lưng lừa rồi đi. Đến quán, một người trong bọn mở bao ra cho lừa ăn thóc, thấy bạc mình ở tại miệng bao, bèn nói cùng anh em rằng: "Bạc của tôi trả lại, hiện trong bao tôi đây." Các anh em nhát gan, vừa nói với nhau vừa ruông mà rằng: "Đức Chúa Trời đã làm chi cho chúng ta đây?" Câu hỏi cho bài học hôm nay: sau 3 ngày đêm bị nhốt trong ngục, các anh Joseph đã nói với nhau thế nào về việc họ đã làm cho Joseph hơn 20 năm trước? Xin xem các câu 21 và 22. Xin cho biết chữ họ dùng để gọi việc làm đó là gì? Câu hỏi thứ hai: theo bạn, cảm xúc và việc làm của Joseph trong các câu 24 đến 25 cho biết ông có đang ghen ghét và trả thù các anh không? Lòng ông đối với các anh thế nào? Câu hỏi thứ ba: nếu phải trả lời giúp các anh Joseph, Đức Chúa Trời đã làm chi cho chúng ta đây? Bạn sẽ trả lời thế nào? Điều này có thể áp dụng thế nào cho chính bạn trong những hoàn cảnh tương tự? Câu hỏi thứ tư: làm thế nào để giữ được lương tâm tốt? Làm thế nào để tâm linh chúng ta duy trì được sự nhạy cảm với những tiếng êm dịu nhỏ nhẹ của Thánh Linh? Xin xem thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 19 và thư Giăng thứ nhất chương 1 câu 9. Câu hỏi thứ 5. Bạn nhận được thông điệp nào của Chúa cho mình qua bài học hôm nay? Joseph không có ý trả thù khi tạo những khó khăn cho các anh, nhưng ông chỉ muốn tạo dịp tiện cho họ nghĩ lại, nhận lỗi và thương yêu nhau hơn. Trước hết, ông đòi giữ tất cả mọi người lại chỉ cho một người về để đem Benjamin xuống, theo câu thứ 16. Nhưng ba ngày sau, ông đã cho họ một điều kiện dễ dàng hơn, đó là bắt một người ở lại, theo câu thứ 19. Joseph nói, ta kính sợ Đức Chúa Trời, hãy làm như điều này thì được sống. Theo câu 18. Qua lời tuyên bố về việc làm đó, ông gợi nhắc cho những kẻ đang chết tâm linh về một Đức Chúa Trời và lòng nhân từ của Ngài. Ta thấy mục đích của Joseph chỉ là đưa các anh đến chỗ nhận lỗi như lời họ đã nói với nhau trong câu 21. Trong quá khứ, khi bị các anh bắt quăng xuống hố và sau đó bán cho người Ít-ma-ên, chắc hẳn Joseph đã van xin các anh tha cho, nhưng họ đã thản nhiên trước lời kêu xin của em, nên giờ đây họ ân hận và nghĩ rằng vì lỗi lầm đó mà họ gặp phải khó khăn hiện tại. Ruben, người anh cả, là người trước kia đã ngăn cản các anh em và tìm cách cứu Joseph, theo chương 37, câu 21 và 22. Ông cũng nhắc lại việc ấy và cũng bày tỏ lời than trách. Những khó khăn, hoạn nạn thường làm cho lòng chúng ta hạ xuống. Trong ơn thương xót của Chúa, thách thức của Joseph khi ông nói lời các ngươi phải thử đã, và ba đêm tù ngục với cái chết trước mắt đã giúp các anh nghĩ lại và nhìn nhận quả thật chúng ta cam tội cùng em mình. Lâu nay họ không còn muốn nhắc đến sự việc này, nhưng bây giờ buộc phải đối diện. Điểm quan trọng là đến lúc này họ đều nhìn nhận rằng đó là tội. Nhìn nhận mình phạm tội với em không phải là dễ. Có lẽ suốt 20 năm qua, các anh nghĩ rằng mình đang thực hiện sự công chính trong gia đình đối với một người cha hay thiên vị. Họ đang tự xử mà không cần liên hệ gì đến Đức Chúa Trời. Nhưng nay, họ phải đặt lại vấn đề để gọi đó là tội mà mình đã phạm với em. Nhìn nhận tội trong ánh sáng của Chúa, đây là điều cần và chính là chỗ có hy vọng cho những tấm lòng cứng cỏi, chai đá. Những yếu tố giúp chúng ta biết rõ và khẳng định Joseph không có ý trả thù là khi thấy các anh ân hận về hành động của họ, ông đã cảm động và khóc, theo câu thứ 24. Tuy nhiên, để các anh thật sự học được bài học, ông đã giấu cảm xúc của mình, một mặt tỏ ra nghiêm khắc giữ Simeon lại, nhưng mặt khác đã khéo léo dùng cách khác để giúp cho họ bằng cách để tiền lại trong bao, thêm lương thực cho họ dùng dọc đường. Theo câu thứ 25. Các anh hoang mang khi nhận ra tiền của mình đã mua lúa lại nằm trở lại trong bao lúa mang về. Sự giúp đỡ và thiện chí của Joseph thay vì nâng đỡ các anh, lại làm cho họ càng thêm bối rối. Theo các câu 27 và 28, các anh Joseph đã phải run sợ vô cùng, và vì vậy, họ phải thật sự đặt lại vấn đề về mối liên hệ của họ với Chúa. Họ nói với nhau, Đức Chúa Trời đã làm chi cho chúng ta đây? Lúc các anh Joseph nhìn vào toàn cảnh mọi biến cố xảy ra trong đời sống họ và bắt đầu nghĩ lại, Đức Chúa Trời đã làm chi cho chúng ta đây? Là lúc có tia hy vọng lóe sáng. Các anh em Joseph vốn là con cháu của Abraham, Isaac và Jacob, là dòng dõi tuyển chọn của Đức Chúa Trời. Họ sẽ là những người đứng đầu 12 chi phái của tuyển dân trong chương trình lớn lao của Chúa. Họ không thể cứ sống xa cách Chúa, nên Ngài phải tra tay trên họ, ban ân sủng và giải quyết tình trạng tâm linh trì trệ để chuẩn bị họ cho công tác lãnh đạo tuyển dân sau này. Các anh Joseph không phải là người không hề biết Đức Chúa Trời là ai. Họ biết rất rõ Chúa là chân thần duy nhất, là đấng công chính tuyệt đối, đã kêu gọi, lựa chọn người thuộc về Ngài. Ngài cũng là đấng hay ban ơn, như Ngài đã từng làm trong đời sống của Abraham, Isaac và Jacob. Ở giữa thế gian tội lỗi, anh em Joseph đã biết mình là dòng dõi của những người được gọi để sống theo đức công chính trọn vẹn mà Chúa dạy, để làm nguồn phước cho mọi dân tộc. Vấn đề là họ đã nuôi dưỡng tánh ghen ghét và để cho ý riêng chủ trị, nên lần hồi rễ đắng châm ra, như thư Hebrew chương 12 câu 15, làm cho ô uế, khiến họ sống sai trật và có những hành động tàn ác. Lâu ngày trở thành thói quen, nên lương tâm chai lì. Chúng ta cũng vậy. Khi cứ sống lâu dài trong tình trạng không đầu phục ý muốn của Đức Chúa Trời, dập tắt tiếng nói của lương tâm, cứ giữ sự dối gạt, sẽ khiến cho tâm linh chúng ta mê ngủ. Chúng ta cũng sẽ có những hành vi xấu xa tương tự. Như các anh Joseph, mỗi chúng ta cần được thức tỉnh và có lời khẩn cầu như vua David trong Thi Thiên 51 câu 10. Đức Chúa Trời ơi, hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Nếu không được Chúa làm cho thức tỉnh tâm linh, các anh Joseph không thể lãnh đạo tuyển dân của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng vậy. Nếu sống theo xu hướng phạm tội mà không ăn năn, nếu cứ thường xuyên dập tắt tiếng nói của Đức Thánh Linh, chúng ta không thể hầu việc Đức Chúa Trời được. Chúng ta đều biết luật gieo gì gặt nấy. Nên khi gặp hoạn nạn khó khăn, chúng ta không thể tránh khỏi suy nghĩ, tôi đã gieo gì mà bây giờ phải gặt những điều này. Thật ra, những khó khăn trong đời sống không nhất thiết là hậu quả của những việc chúng ta đã làm trong quá khứ. Trong trường hợp phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đang học, đây chỉ là cách Joseph dùng để thử các anh. Nhưng trong bước đường theo Chúa, chúng ta cũng phải cẩn thận sống thế nào để về sau không phải ân hận về những việc làm của mình. Và điểm quan trọng là nếu lỡ vấp phạm, sẽ không cứ tiếp tục sống trong tội như trường hợp các anh của Joseph. Thư Thessalonica thứ nhất chương 5 câu 19 cảnh cáo rằng, chớ dập tắt Thánh Linh. Chúng ta phải mau mau ăn năn tội, tìm ơn tha thứ của Chúa ngay bất cứ lúc nào được Đức Thánh Linh nhắc nhở, để lương tâm tránh được tình trạng chai lì. Như vậy mới có thể tiếp tục bước đi trong sự sáng, vì lời Chúa hứa rằng, còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Theo thư Giăng nhất, chương 1, câu 9. Đức Chúa Trời đã dùng nạn đói và người của Ngài là Joseph để giúp cho các anh được thức tỉnh tâm linh. Chúng ta sẽ thấy rõ điều này hơn trong những chương tiếp theo của câu chuyện. Nhưng việc các anh gặp lại Joseph trong bài học hôm nay nhắc chúng ta rằng tội lỗi bao giờ cũng để lại những hậu quả buồn thảm. Các anh vì ghen ghét Joseph đã hại ông và giờ đây phải đau khổ vì chính hành động họ đã gây ra. Cho nên, mỗi khi bị cám dỗ phạm tội, chúng ta phải nghĩ đến hậu quả ghê gớm của tội lỗi để luôn nhờ ơn Chúa, mau mau ăn năn tội và tìm kiếm ơn tha thứ của Ngài.